là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, cùng với phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ phản ánh tiến độ thi công các công trình trên địa bàn huyện Trạm Tấu. Phần cuối chương trình là chuyên mục pháp luật với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Nguyễn Minh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19 cùng tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh bầu tại thị xã Nghĩa Lộ vừa có buổi tiếp xúc cử tri với cử tri xã Thạch Lương. Tại buổi tiếp xúc cử tri xã Thạch Lương, kiến nghị với tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cần có chính sách di dời nhân dân vùng bão lũ, xây dựng kè chắn lũ hai bên bờ suối Thia khu vực Bản Có đến nhà máy thủy điện Nậm Tăng, mở rộng tôn tạo khu danh thắng Nậm Tốc Tát, bổ sung biên chế giáo viên, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học. Các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19 tại thị xã Nghĩa Lộ trả lời giải đáp theo thẩm quyền. Các ý kiến khác tổ đại biểu tiếp thu tổng hợp để gửi đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất.
Chiều qua, lãnh đạo Công an tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi, động viên và trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho Đại úy Hoàng Duy Tuân, trưởng Công an xã Cảm Nhân và Thượng úy Hoàng Quang Thép, cán bộ Công an xã Cảm Nhân huyện Bình, bị thương trong khi thi hành công vụ. Tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Cảm Nhân huyện Bình, lãnh đạo Công an tỉnh Yên Bái đã ghi nhận và biểu dương tinh thần dũng cảm trong đấu tranh trấn áp tội phạm của các cán bộ chiến sĩ Công an xã Cảm Nhân, đặc biệt là Đại úy Hoàng Duy Tuân và Thượng úy Hoàng Quang Thép. Đồng thời mong muốn sau khi điều trị sức khỏe bình phục trở lại công tác, các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, góp phần bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Trước đó, trưa ngày 17 tháng 11, nhận được thông tin đối tượng Nguyễn Khắc Công, sinh năm 1960, trú tại xã Cảm Nhân, huyện Bình, chửi bới vợ và đe dọa đốt nhà. Công an xã Cảm Nhân đã lập tức có mặt tại hiện trường và yêu cầu mở cửa để lực lượng chức năng giải quyết vụ việc. Nhưng đối tượng Nguyễn Khắc Công không những không chấp hành mà còn tiếp tục chửi bới, đe dọa và đốt chiếc xe máy để trong nhà đối tượng. Lúc này, lực lượng công an xã đã băng qua tường rào vào nhà đối tượng để dập lửa. Khi mọi người vào đến sân thì đối tượng Nguyễn Khắc Công đã cầm dao lao ra chém Đại úy Hoàng Duy Tuân. Tuy nhiên đối tượng đã bị các đồng chí công an xã khống chế và tước vũ khí. Công an xã Cảm Nhân đã bàn giao đối tượng cho Công an huyện Bình tiến hành xử lý. Quá trình khống chế đối tượng, Đại úy Hoàng Duy Tuân đã bị đối tượng chém bị thương ở cánh tay, hiện đang được điều trị. Để kịp thời động viên và khích lệ tinh thần dũng cảm của các đồng chí Công an xã Cảm Nhân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, ngày 21 tháng 11 năm 2023, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái đã quyết định tặng giấy khen cho Đại úy Hoàng Duy Tuân, trưởng Công an xã Cảm Nhân và đồng chí Thượng úy Hoàng Quang Thép, cán bộ Công an xã Cảm Nhân.
Từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã cấp chứng nhận đăng ký thành lập cho 278 doanh nghiệp, tăng 1,1% so với cùng kỳ, 93 hợp tác xã và 438 tổ hợp tác. Nâng tổng số doanh nghiệp toàn tỉnh lên 3.193 doanh nghiệp, 721 hợp tác xã, 5.383 tổ hợp tác. Trong 10 tháng, tỉnh đã cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 30 dự án với tổng số vốn đăng ký đầu tư trên 3.038 tỷ đồng và 20,4 triệu đô la. Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 67 dự án, chấm dứt hoạt động, thu hồi 15 dự án.
Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã thực hiện tốt nhiệm vụ nhận ủy thác cho vay phát triển sản xuất kinh doanh. Đến nay, tổng nguồn vốn ủy thác qua tổ chức hội là hơn 1.420 tỷ đồng, với gần 27.000 hội viên được vay, thành viên được tiếp cận. Bên cạnh đó, các cấp hội phụ nữ còn phối hợp tổ chức 198 lớp dạy nghề ngắn hạn cho gần 5.700 lao động nữ, trên 3.100 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt, xây dựng 513 mô hình sinh kế giúp phụ nữ thoát nghèo, phát triển kinh tế có hiệu quả. Với mục tiêu đến năm 2025, có trên 1.600 hội viên phụ nữ thoát nghèo. Các cấp hội cũng chú trọng tuyên truyền liên quan đến lao động, việc làm, khai thác nguồn lực từ các chương trình dự án để hỗ trợ các mô hình sinh kế, trong đó quan tâm đến yếu tố vùng miền, dân tộc, tập quán canh tác để triển khai các mô hình nhằm phát huy hiệu quả.
Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái vừa phối hợp với các đơn vị tài trợ và chính quyền địa phương tổ chức trao nhà tình nghĩa cho gia đình thờ liệt sĩ tại thôn Đoàn Kết, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái. Gia đình ông Trần Quyết Tiến hiện đang thờ cúng liệt sĩ Trần Mạnh Hùng thuộc diện khó khăn về nhà ở của xã Âu Lâu, phải sống trong căn nhà đã xuống cấp do hoàn cảnh khó khăn, nên gia đình ông không có điều kiện để sửa chữa xây dựng nhà mới. được sự quan tâm của các cấp các ngành và các nhà tài trợ, ngôi nhà được khởi công tháng 10 năm 2023, đến nay đã hoàn thiện. Căn nhà mới của gia đình ông Trần Quyết Tiến có diện tích 96m², trị giá xây dựng 360 triệu đồng. Kinh phí để xây dựng ngôi nhà ngoài số tiền tích cóp của gia đình còn có sự đóng góp rất lớn của các nhà hảo tâm như Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh Yên Bái, kêu gọi các tập thể cá nhân và Tập đoàn Hòa Bình Minh hỗ trợ 50 triệu đồng. Việc hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, hộ chính sách có khó khăn về nhà ở là hoạt động ý nghĩa thiết thực của Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh Yên Bái, giúp các hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, thảo luận về báo cáo của Chính phủ liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng năm 2023, các đại biểu Quốc hội nhấn mạnh dưới sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp toàn diện của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, đứng đầu là Tổng Bí thư, trưởng Ban chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, đã đẩy mạnh và có nhiều điểm đột phá đi vào chiều sâu với quyết tâm chính trị rất cao, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đặc biệt, ngày 29 tháng 9 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 73 quy định về khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Bên cạnh đó, cử tri còn băn khoăn lo lắng và trăn trở vì tình trạng tham nhũng tiêu cực ngày một tinh vi hơn, còn tham nhũng vặt và những nhũng nhiễu doanh nghiệp và người dân. Thậm chí tham nhũng tiêu cực xảy ra ngay ở một số người làm nhiệm vụ phòng chống tham nhũng tiêu cực trong một số cơ quan thanh tra, kiểm tra và điều tra xét xử. Bên cạnh những kết quả đạt được, đại biểu còn cho rằng công tác quản lý nhà nước phòng ngừa tham nhũng trên nhiều lĩnh vực còn hạn chế, trong đó có hạn chế trong triển khai thực hiện một số biện pháp phòng ngừa để từ đó có giải pháp phòng chống hiệu quả trong thời gian tới. Mạng xã hội là một thành tựu khoa học công nghệ của nhân loại, tạo thêm không gian để chia sẻ, trao đổi thông tin và kết nối trên phạm vi toàn cầu. Trước sự phát triển nhanh chóng của mạng xã hội, chúng ta cần nhận diện đúng những thông tin xấu độc, nhất là cảnh giác với hiện tượng đưa ảnh có thật lên mạng xã hội để nói xấu cán bộ địa phương, qua đó ngăn ngừa những tác động tiêu cực, góp phần ổn định chính trị xã hội. Thời gian qua, các thế lực thù địch đã không từ bất cứ thủ đoạn nào triệt để khai thác mạng xã hội như một công cụ đắc lực để xuyên tạc, bịa đặt, nói xấu, bôi nhọ uy tín cán bộ. Việc lợi dụng những hình ảnh có thật rồi lồng ghép đưa nội dung sai sự thật là một chiêu trò mà các thế lực thù địch lợi dụng, hòng nói xấu chính quyền, bôi nhọ hình ảnh cán bộ đảng viên, phủ nhận vai trò lãnh đạo của cấp ủy chính quyền địa phương, gây chia rẽ người dân với chính quyền cơ sở. Chính vì vậy, mỗi cán bộ đảng viên và người dân cần hết sức cảnh giác, nhận diện, kiên quyết đấu tranh loại trừ hành vi nguy hiểm này. Từ khi giao cho chính quyền địa phương thực hiện tròn khâu trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, các đơn vị nhận quân không phải cử cán bộ về địa phương để thâm nhập, thực hiện 3 gặp 4 biết nên có điều kiện tổ chức tốt việc bồi dưỡng cán bộ và làm công tác chuẩn bị huấn luyện. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn bộc lộ không ít hạn chế bất cập về chất lượng chính trị cũng như sức khỏe của công dân nhập ngũ, gây khó khăn cho đơn vị quản lý huấn luyện. Để nâng cao chất lượng tuyển quân, bảo đảm tuyển người nào chắc người đó, hạn chế đến mức thấp nhất việc bù đổi, thì trước hết cấp ủy chính quyền, cơ quan quân sự các địa phương phải nâng cao trách nhiệm chính trị cho công tác tuyển quân với tinh thần thực sự công tâm, lấy chất lượng làm đầu, thường xuyên nắm chắc nguồn công dân trong diện gọi nhập ngũ của địa phương, không để sót lọt đối tượng, chủ động tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ công chức tham gia công tác tuyển quân, chỉ đạo việc sơ tuyển, khám tuyển, xét duyệt đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch, tuyệt đối tránh tiêu cực. Có làm chặt chẽ, nghiêm túc thì tuyển quân tròn khâu mới thực sự hiệu quả. Hiện cả nước có khoảng 1.300 điểm du lịch, khu du lịch do các địa phương quản lý, trong đó có khoảng 70% điểm khu du lịch ở các khu vực nông thôn. Con số này cho thấy tiềm năng du lịch nông nghiệp nông thôn rất lớn. Tuy nhiên, làm sao để khai thác hiệu quả mỏ vàng này vẫn là câu hỏi cần phải được đặt ra. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn gắn với chương trình nông thôn mới đã và đang mang lại lợi ích kép, vừa góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn theo hướng tích cực, vừa nâng cao vai trò vị trí chủ thể của người nông dân trong chuỗi du lịch nông nghiệp nông thôn. Đây cũng được xác định là một trong những giải pháp nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển kinh tế nông thôn gắn với chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Tiềm năng phát triển du lịch sinh thái nông thôn ở Việt Nam rất lớn. Với nguồn lực về tài nguyên thiên nhiên phong phú, văn hóa truyền thống đặc sắc, đây được ví như mỏ vàng để khai thác loại hình du lịch này. Diễn đàn Quốc hội một lần nữa lại nóng lên khi Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trả lời ý kiến liên quan đến việc dạy thêm học thêm vào sáng 20 tháng 11. Thực tế cho thấy, để tình trạng dạy thêm học thêm diễn ra tràn lan có hai nguyên nhân. Một là thu nhập giáo viên quá thấp, không đủ chi tiêu bản thân và gia đình. Hai là chương trình học quá tải trong khi giờ học ở trường thì ít.
Vậy làm thế nào giải quyết được những vấn nạn trên? Có thể thấy đề xuất cần đưa dạy thêm vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện cũng chỉ là giải pháp tình thế. Các quy định về dạy thêm đã có, chính vì thế, các địa phương, đặc biệt là các sở giáo dục và đào tạo, cần nâng cao hơn trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý dạy thêm, học thêm, nghiêm cấm việc ép học sinh học thêm dưới mọi hình thức. Đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát theo trách nhiệm quản lý, thường xuyên theo dõi nắm bắt và quản lý cán bộ giáo viên đơn vị mình tham gia dạy thêm trong và ngoài nhà trường. Ngoài ra cần kịp thời ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm.
Chuyển sang thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 11, Triều Tiên thông báo nỗ lực nhằm phóng vệ tinh do thám quân sự lần thứ 3 của nước này đã thành công. Tuy nhiên, hiện tại cả Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn chưa xác nhận chính xác vụ phóng có thành công hay không. Cơ quan Công nghệ Hàng không Vũ trụ Quốc gia Triều Tiên đã đưa ra thông báo về vụ phóng thông qua hãng thông tấn Trung ương. Theo đó, tên lửa loại mới Chilimoma-1 chở vệ tinh Malaysia-1 đã được phóng từ bãi phóng Sohae phía Tây Bắc Triều Tiên vào lúc 10 giờ 42 phút tối 21 tháng 11. Cũng theo KCNA, Chủ tịch Kim Jong-un đã trực tiếp giám sát vụ phóng. Bình Nhưỡng khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện các vụ phóng tương tự trong thời gian ngắn. Ngày 21 tháng 11, lãnh đạo chính trị của nhóm vũ trang Hamas và Thủ tướng Israel đều đã cho biết thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc xung đột Israel-Hamas đã rất gần, dù giao tranh vẫn tiếp diễn. Lãnh đạo chính trị của Hamas, ông Ismail Haniyeh cho biết Hamas đã gửi đề xuất ngừng bắn của nhóm đến Qatar, quốc gia làm trung gian cho các cuộc đàm phán, và nhóm đã gần đạt được một thỏa thuận ngừng bắn với Israel. Trong khi đó, Thủ tướng Netanyahu cho biết đã đề nghị chính phủ phê chuẩn thỏa thuận nhằm đảm bảo thả một số con tin đang bị Hamas bắt giữ. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh cuộc chiến chống lại Hamas vẫn tiếp tục. Ngày 21 tháng 11, chính phủ liên minh mới do Thủ tướng Tây Ban Nha lãnh đạo đã tuyên thệ nhậm chức tại thủ đô Madrid. Chính phủ liên minh mới của Tây Ban Nha đã thành lập thêm Bộ Nhà ở và Chương trình Đô thị, Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số và Bộ Thanh niên và Trẻ em. Hầu hết các thành viên nội các là phụ nữ và có 4 phó thủ tướng là nữ. Phát biểu khi công bố thành phần nội các hôm 20 tháng 11, Thủ tướng Sanchez nhấn mạnh việc thành lập và điều chỉnh mới trong khi chính phủ có liên quan đến tính liên tục của các chính sách kinh tế trước đó. Chính phủ mới cam kết phát triển nền kinh tế, tăng việc làm, tập trung vào việc phát triển năng lượng mới, chuyển đổi sinh thái, chuyển đổi kỹ thuật số và các lĩnh vực khác. Chính phủ liên minh mới của Tây Ban Nha cũng cam kết ưu tiên thực hiện các chính sách an sinh xã hội như nhà ở, chăm sóc y tế, bình đẳng giới, tăng cường đối thoại và bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ. Ngày 22 tháng 11, Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã quyết định cấm hợp chất nhân tạo có cấu trúc tương tự thành phần của cây gai dầu được dùng để sản xuất cần sa. Kể từ đầu năm đến nay, hơn 20 người đã gặp vấn đề về sức khỏe sau khi ăn kẹo dẻo, nghi chứa cần sa. Các quan chức Bộ Y tế Nhật Bản cho biết hội đồng chuyên môn sẽ bổ sung hợp chất HHCH vào danh mục các loại thuốc phi pháp tại Nhật Bản không được phép sở hữu, sử dụng và phân phối. Bộ này cũng xem xét lệnh cấm toàn diện đối với tất cả các chất có cấu trúc hóa học tương tự. Trước đó, Cơ quan Kiểm soát Ma túy thuộc Bộ Y tế Nhật Bản đã thanh tra cơ sở sản xuất kẹo dẻo và nhiều cửa hàng kinh doanh sản phẩm này ở thủ đô Tokyo và Osaka, qua đó phát hiện một số sản phẩm có chứa hợp chất HHCH. Mới đây, chiếc máy bay Boeing 787 Dreamliner đầu tiên của hãng North Atlantic đã hạ cánh thành công xuống Nam Cực, trở thành chiếc máy bay lớn nhất hạ cánh xuống vùng đất này. Chuyến bay mang số hiệu N0787 khởi hành từ sân bay Oslo, Na Uy và hạ cánh tại sân bay Trôn ở Nam Cực. Chuyến bay hạ cánh trên một đường băng dài gần 3 mét, rộng 60 mét. Nam Cực không có đường băng cất hạ cánh trải nhựa như sân bay thông thường. Đường bay ở sân bay Trôn thực sự là băng và được đào những rãnh đặc biệt để tăng ma sát khi máy bay hạ cánh. Hãng North Atlantic cho biết, sứ mệnh của chuyến bay này là đưa thiết bị thí nghiệm và các nhà khoa học tới trạm nghiên cứu Trôn ở vùng Plymouth, Nam Cực. Tổng cộng có 45 hành khách trên chuyến bay này. Máy bay cũng vận chuyển 12 tấn thiết bị nghiên cứu cần thiết cho việc khám phá Nam Cực.
Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, tranh thủ thời tiết thuận lợi, thời điểm này Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng của huyện Trạm Tấu đang tích cực đôn đốc các nhà thầu, tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình xây dựng cơ bản được tỉnh giao làm chủ đầu tư trên địa bàn, để bàn giao các công trình đưa vào sử dụng, phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Công trình trường tiểu học và trung cơ sở bán trú xã Trạm Tấu có giá trị đầu tư gần 34 tỷ đồng đang được công ty cổ phần xây dựng số 2 Yên Bái tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ. Công trình xây dựng mới khối nhà lớp học bộ môn 4 tầng, 17 phòng học có diện tích sử dụng hơn 2.300 m2, nhà ở bán trú 3 tầng, 12 phòng ở có diện tích sàn trên 1.000 m2 và một số công trình phụ trợ như kè, cổng và hàng rào. Sau một thời gian tập trung nhân lực thi công tích cực, đến nay nhà thầu đã thực hiện được 70% khối lượng công việc. Hiện nay nhà thầu đang tập trung nhân lực vào thi công, với quyết tâm phấn đấu đến mùng 1 tháng 5 năm 2024 sẽ hoàn thành, bàn giao đưa vào công trình sử dụng, vượt tiến độ hợp đồng khoảng 4 tháng. Anh Tạ Văn Mai, chỉ huy trưởng thi công công trình, công ty cổ phần xây dựng số 2 Yên Bái nói.
Nhà thầu đã sẽ đưa ra những cái biện pháp thi công là làm đến đâu là gọn luôn đến đấy, quấn chiếu luôn đến đấy, để làm sao là vừa đáp ứng tiến độ thi công trên công trường mà cũng vừa tranh thủ là thời tiết cũng tập kết vật tư, vật liệu, nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ. Làm sao mà cam kết là theo hợp đồng cái này là 18 tháng thì nhà thầu đã muốn đẩy nhanh dự kiến hoàn thành khoảng tầm 14 tháng. Trong quý 1 năm 2024 là sẽ bàn giao cơ sở vật chất lại cho nhà trường để đưa các cháu đưa vào sử dụng.
Công trình nhà lớp học trường tiểu học và trung cơ sở thị trấn Trạm Tấu cũng do công ty cổ phần xây dựng số 2 Yên Bái thi công và đang được nhà thầu tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ. Công trình có giá trị đầu tư gần 12 tỷ đồng, gồm xây dựng mới khối nhà lớp học 3 tầng, 15 phòng học, có diện tích sử dụng hơn 1.300 m2 và xây dựng một số hạng mục phụ trợ, hàng rào, nhà để xe, bể cứu hỏa và khuôn viên. Đến nay, nhà thầu cũng đã thi công được 20% khối lượng công việc. Hiện tại, đơn vị thi công đang tập trung nhân lực vào thi công các hạng mục phụ trợ. Phấn đấu đến tháng 9 năm 2024 sẽ bàn giao công trình. Công trình hoàn thành sẽ giúp cho trường tiểu học và trung cơ sở thị trấn Trạm Tấu tháo gỡ khó khăn về cơ sở vật chất, xây dựng trường chuẩn quốc gia, nâng cao chất lượng dạy và học. Anh Lưu Văn Cường, chỉ huy trưởng thi công công trình, công ty cổ phần xây dựng số 2 Yên Bái cho biết.
Khi vào công trình thi công là em phải cho anh em là rào hết toàn bộ, bảo rào rồi căng tôn để bảo vệ an toàn các cháu vì công trường ở đây nó đang chật chội. Nên là còn cái phần thi công ấy, bọn em thì phải huy động toàn bộ lực lượng máy móc, nhân lực. Làm sao cố gắng làm sao dần Tết là đạt tiến độ khoảng độ từ 75-80%, cố gắng nói chung là làm tăng ca, tăng kíp để bảo đảm tiến độ cho càng sớm càng nhanh càng tốt.
Năm 2023, huyện Trạm Tấu được tỉnh giao làm chủ đầu tư xây dựng trên 100 công trình dự án với tổng vốn đầu tư hơn 209 tỷ đồng. Đến nay, huyện đã chỉ đạo xây dựng hoàn thành và bàn giao được hàng chục công trình. Các công trình còn lại đang được thi công đảm bảo tiến độ, đã thực hiện giải ngân được 71% vốn giao. Các công trình được ưu tiên đầu tư chủ yếu là đường giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa, trường học, trụ sở xã. Các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đều có chất lượng tốt, đảm bảo các yêu cầu về kỹ, mỹ thuật và phát hiệu quả nguồn vốn đầu tư. Tuy nhiên, trong đầu tư xây dựng cơ bản ở Trạm Tấu cũng gặp nhiều khó khăn là việc giải phóng bố trí mặt bằng, quỹ đất để quy hoạch đầu tư xây dựng còn khó khăn, giá cả nguyên vật liệu liên tục tăng. Năng lực của một số nhà thầu còn hạn chế. Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn về mọi mặt, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực vào đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn, phấn đấu thực hiện giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao năm nay để các công trình phát huy tốt hiệu quả nguồn vốn đầu tư, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện vùng cao Trạm Tấu phát triển.
Tiếp theo là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái vẫn là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở nhiều thôn bản, xã đặc biệt khó khăn, do trình độ dân trí của phần lớn bà con hạn chế. Vì vậy, trong cuộc sống và quan hệ xã hội, hàng ngày đã có không ít vụ việc tranh chấp, vi phạm pháp luật xảy ra. Chính người dân cũng gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận pháp luật. Với vai trò là một đơn vị thực hiện trợ giúp pháp lý, Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Yên Bái, trong những năm qua đã thực hiện hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý cho người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh. Phản ánh sau của phóng viên chuyên mục.
Yên Bái là tỉnh hiện có gần 57% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, cùng với đó là trình độ dân trí không đồng đều, hiểu biết pháp luật còn hạn chế, người dân cũng chưa biết nhiều đến hoạt động trợ giúp pháp lý khi gặp phải những vướng mắc liên quan đến pháp luật. Trong đó vẫn còn tâm lý e ngại, thiếu thông tin, ngôn ngữ bất đồng, điều kiện sinh sống lại ở vùng sâu vùng xa, sự khó khăn về kinh tế, một số cơ quan có thẩm quyền hoặc có liên quan chưa thật quan tâm đầy đủ kịp thời trong việc thông báo giải thích về quyền được trợ giúp pháp lý, nguồn lực kinh phí của trung tâm trợ giúp pháp lý còn hạn chế, dẫn tới việc tiếp cận những dịch vụ này chưa thuận tiện, mỗi khi vướng mắc pháp luật. Ông Đào Quang Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên cho biết.
Đối với người dân và các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo thì cũng chưa tiếp cận được nhiều so để được trợ giúp pháp lý. Thì tôi cho rằng thì cái nguyên nhân ấy thì cũng một mặt là về trình độ của các cái đối tượng cần phải trợ giúp thì nó cũng là một cái rào cản trong cái quá trình mà được tiếp cận các cái thông tin, tiếp cận các cái chính sách của Đảng Nhà nước để trợ giúp trong các vụ việc cụ thể.
Ông Trần Minh Vấn, Phó trưởng phòng tư pháp huyện Mù Căng Chải nói.
Thì huyện Mù Căng Chải là một cái huyện vùng sâu vùng xa, trình độ của người dân thì còn hạn chế và ngôn ngữ thì còn bất đồng. Chính vì vậy trong công tác trợ giúp pháp lý thì người dân và người trợ giúp pháp lý cũng đôi lúc còn khó khăn về cái ngôn ngữ để trợ giúp cho cái người dân khi gặp các cái vấn đề cần phải trợ giúp pháp lý ở trên địa bàn huyện Mù Căng Chải.
Từ năm 2018 đến nay, đã có 1.115 yêu cầu trợ giúp pháp lý của người nghèo và nhóm yếu thế là người bị buộc tội, bị hại và các đương sự khác trong các vụ án hình sự, dân sự và hành chính được cơ quan tố tụng giới thiệu đến trung tâm trợ giúp pháp lý. Đồng thời, trung tâm còn thực hiện trợ giúp pháp lý cho trên 3.110 vụ việc. Cũng qua đánh giá, những vụ việc người dân thường gặp phải chủ yếu liên quan đến pháp luật, thiếu hiểu biết về thông tin chính sách dẫn tới bị lợi dụng và chiếm đoạt như tranh chấp đất đai, chia tài sản sau ly hôn, bạo lực gia đình, buôn bán ma túy, bị cưỡng bức, mua bán người. Nguyên nhân chủ yếu được cho là thiếu hiểu biết về pháp luật, thiếu những thông tin về quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân. Nếu như không được trợ giúp pháp lý sẽ gây ra những mâu thuẫn, tiếp tục vi phạm pháp luật cũng như ảnh hưởng tới quyền lợi và nghĩa vụ của nhân dân. Bà Hoàng Thị Phương Thúy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái cho biết.
Việc người dân người ta hiểu, người ta nhận thức và người ta thực hiện được. Khi mà người ta được tiếp cận, người ta qua phổ biến ấy, thì thực sự là nó còn có những khó khăn. Bởi lẽ thì chúng ta vẫn nói công tác tuyên truyền để chúng ta phòng. Chứ đến khi mà nó diễn ra rồi, nó xảy ra rồi thì lúc đó chúng ta mới chống thì có lẽ là nó sẽ khó khăn hơn. Thế và cái theo cái quan điểm và suy nghĩ cá nhân của tôi thì khi mà chúng ta làm cái công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến người dân nói chung, đến phụ nữ, đặc biệt là đối phụ nữ yếu thế, phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chúng ta phải làm thế nào nó thực sự nó đơn giản, nó dễ hiểu, dễ nhớ, dễ tiếp cận.
Qua giả soát, nhóm người thuộc diện được trợ giúp pháp lý chiếm tỷ lệ khá lớn, bao gồm người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, người cao tuổi. Qua thực tiễn, số vụ việc được trợ giúp pháp lý còn rất ít, nhiều trường hợp khi tìm đến trợ giúp pháp lý khi sự việc đã quá muộn. Do đó, để người dân, nhất là đối tượng yếu thế, tiếp cận trợ giúp pháp lý, cần tăng cường tuyên truyền, đổi mới cách tiếp cận, có sự phối hợp thống nhất giữa các sở ban ngành đoàn thể, tăng cường nhân lực đối với công tác trợ giúp pháp lý, tập huấn nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ xã, cán bộ thôn bản, người có uy tín, hòa giải viên về kiến thức pháp luật, từ đó tạo thành một mạng lưới trợ giúp pháp lý từ cơ sở, thông tin, tư vấn, hỗ trợ, tháo gỡ cho những đối tượng yếu thế khi có sự việc xảy ra, cũng như ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật tại địa bàn dân cư. Ông Vàng A Dùa, Phó trưởng ban dân tộc tỉnh Yên Bái cho biết.
Thông qua từ năm 21, 22 và năm 23 thì thông qua các lớp tập huấn phổ biến chủ trương chính sách của Đảng nước và chính pháp luật cho người uy tín. Hiện nay cái việc tuyên truyền phòng chống tảo hôn huyết thống và thực hiện các cái chính sách dân tộc và đặc biệt là cái việc phát triển kinh tế xã hội ở vùng đồng bào thiểu số đã có nhiều cái khởi sắc. Đấy, có rất nhiều cái mô hình của người uy tín, đặc biệt là trong việc tuyên truyền phổ biến pháp luật liên quan đến tảo hôn huyết thống và phổ biến tuyên truyền cho con cháu ra lớp không bỏ học rất nhiều hiệu quả.
Thông qua việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật từ cơ sở, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững kỷ cương kỷ luật, tăng cường sự đoàn kết nội bộ trong nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Việc tham gia của các trợ giúp viên pháp lý vào quá trình giải quyết vụ việc tại các cơ quan tố tụng góp phần đảm bảo quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật. Vì vậy, để công tác trợ giúp pháp lý dần lấp đầy được vùng trũng pháp luật, giúp thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền, hỗ trợ pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số vẫn rất cần được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị. Ông Đỗ Viết Khoa, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong thời gian qua, thì công tác phối hợp trên địa bàn tỉnh Yên Bái giữa Trung tâm Trợ giúp Pháp lý với các cơ quan có chức năng phối hợp thì đã được thực hiện có nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, thì trong một số trường hợp, cái việc mà giải thích về quyền được trợ giúp pháp lý cho người dân của các cái cơ quan tổ chức mà người có trách nhiệm là trong một số trường hợp là chưa được hiệu quả. Do đó là cái việc mà tiếp cận trợ giúp pháp lý của người dân thông qua các kênh này thì cũng chưa đạt được do so với mong muốn. Thì cái trong thời gian tới thì cũng cần có các cái giải pháp, các cái cơ chế phối hợp rõ ràng, cụ thể và quy định rõ là trách nhiệm của các cái cơ quan phối hợp đối với cái công tác này để nâng cao cái hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh.
Năm 2022 là năm đầu tiên nội dung trợ giúp pháp lý được triển khai đồng bộ trong tất cả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Thông qua những buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được tổ chức tại cơ sở, người dân được tiếp cận và tương tác hai chiều với hoạt động tuyên truyền pháp luật miễn phí, từ đó nâng cao hiểu biết kiến thức pháp luật, giúp người dân biết tự bảo vệ mình trước hành vi vi phạm pháp luật.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Pháp luật với cuộc sống. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn xe núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Ta Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá. Là cung Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bức chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Không biết từ bao giờ, ai đến thăm nơi đây đều miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự chiều nay.